không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức. Những người trẻ tuổi cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban phước cho người khiêm nhường. Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. Câu gốc của chúng ta là trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5, từ câu 5 cho đến câu 9. Trước khi tiếp tục đào sâu lời khích lệ phong phú của Phi-e-rơ, chúng ta hãy tóm tắt. Sứ đồ đang bàn đến ân điển thật của Chúa. Ân điển không chỉ để được cứu, được tha tội, nhưng ân điển còn ban cho chúng ta quyền năng để chiếu sáng trong thế giới tối tăm và chết mất này. Nhưng việc sống khác biệt với người khác không xảy ra nếu không có sự chống đối, cuộc chiến sẽ có. Vì thế, chúng ta cũng phải trang bị những vũ khí của ân điển. Việc trang bị chính mình bắt đầu bằng sự hạ mình vì ân điển được ban cho người khiêm nhường. Phao-lô khích lệ chúng ta hãy mặc lấy sự khiêm nhường. Và khía cạnh mấu chốt của sự khiêm nhường thật là trao mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, thay vì cố xử lý những thử thách của cuộc sống bằng khả năng riêng của chúng ta. Chúng ta không thể chạy cuộc đua, chiến đấu hữu hiệu và chịu đựng cho tới đích nếu chúng ta bị những lo lắng cá nhân đè nặng. Lo lắng, lo âu và sợ hãi là kẻ thù của định mệnh chúng ta. Việc trao những gánh nặng này cho Chúa giúp cho chúng ta có sức để chạy nhanh hơn và dùng gươm của chúng ta một cách công hiệu hơn. Tóm lại, khiêm nhường thật giúp cho chúng ta tự do tiến triển ngược dòng đời. Còn ngược lại thì chẳng khác nào phải nhổ neo khỏi vũng bùn lo lắng và cùng lúc phải chống chọi với dòng đời, một công việc mà không thể làm được. Do đó, Phi-e-rơ khích lệ chúng ta hãy tiết độ và tỉnh thức. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 1, hãy tiết độ. Từ tiết độ được định nghĩa là nghiêm túc, tỉnh táo và nghiêm chỉnh. Từ Hy Lạp là nepor, trái nghĩa là nói về một người say rượu. Từ này nghĩa là có tâm trí tỉnh táo. Tôi đã uống rượu vào năm đầu của trung học, và vào năm 2, tôi chỉ uống vào cuối tuần. Tuy nhiên, vào năm đầu đại học, tôi uống nhiều hơn vì tôi không còn dưới sự giám sát trực tiếp của cha mẹ nữa. Gia nhập hội sinh viên cũng không giúp ích gì vì chúng tôi xem cuộc sống đại học là một bữa tiệc lớn kèm theo một chút học hành xen vào. Chẳng bao lâu tôi trở thành một tay uống rượu thường xuyên và hay say xỉn. Tôi rất vui là Chúa Giê-xu đã giải cứu tôi tới năm 2. Chỉ có Chúa mới giúp tôi thoát được tai họa này. Nhiều lần sau cơn say, thì ngày hôm sau bạn bè cho hay rằng tôi đã nói và làm những điều thật buồn cười và ngu dại. Nói đơn giản, một người say không còn biết xấu hổ. Người đó hết tỉnh táo. Hội sinh viên của chúng tôi đầy những tên kể chuyện tiếu lâm. Và lũ bạn chúng tôi phát hiện ngay là họ hay gạt những đứa nào say. Người đó làm nhiều thứ mà người đó không bao giờ làm nếu như lúc người ta tỉnh táo. Một trò nghịch đó chính là ăn cắp. Tên say đó không biết là mình đã bị lấy món đồ giá trị. Sáng hôm sau, chuyện trở nên ầm ĩ và anh chàng này lùng sục phòng của anh và cả ký túc xá. Anh không biết khi nào anh bị mất. Anh ta hoảng hốt đi tìm món đồ bị mất như máy tính, bóp ví, hình của bạn gái hay món đồ nào đó có giá trị cao. Mọi sinh viên khác đều cười khi chúng quan sát cảnh này. Khi chúng tôi cảm thấy anh bạn này đau khổ quá, thì chúng tôi trả lại món đồ, cười cho một trận thật là sung sướng. Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ giỡn thôi. Nhưng nếu ai đó thật sự muốn lấy luôn món vật có giá trị đó thì sao? Nếu không tỉnh táo, anh ta dễ thành món mồi ngon và có thể mất luôn món đồ giá trị đó. Còn nếu không kiềm chế, sẽ sinh ra ẩu đả. Tôi nhớ lại một bữa tiệc nọ, tôi quan sát hai người bạn đánh nhau. Một đứa thì say mềm, còn đứa kia thì tỉnh táo. Vào lúc khác thì đáng lẽ đứa say sẽ bị đánh gục. Nhưng hôm nay vì anh ta quá say mềm cho nên anh ta bị đánh tả tơi. Sau đó phải có người nhảy vào can để không bị đổ máu. Nhớ lại trong phần giới thiệu, tôi có kể về câu chuyện thật đằng sau bộ phim The God and the Darkness. Tôi có chia sẻ về hai con người can đảm, Bateson, một kỹ sư đường sắt, và Remington, một thợ săn nổi tiếng người Mỹ, người đã đánh gục hai con sư tử đã cướp đi trên 130 sinh mạng. Điều mà tôi chưa nói đến trong phần giới thiệu là cuối cùng Remington mất mạng sống vì một trong hai con sư tử này. Sau nhiều năm săn đuổi, hai người đã bắn và giết được con đầu tiên. Tối đó, lúc tiệc tùng, Remington uống rượu say và hậu quả là anh ta bị mất mạng bởi con sư tử thứ hai. Bateson ngay sau đó đã hạ gục con này, là con đã giết chết bạn của anh. Remington nổi tiếng trên thế giới về tài đi săn. Nhưng những tài này không có giá trị gì và mạng sống của anh bị rơi vào tay kẻ thù khi anh say sưa. Anh ta có vũ khí trỗi vượt hơn khả năng của con sư tử, nhưng anh ta không còn tỉnh táo và vì vậy không nhạy bén với sự tấn công của con thú ăn thịt người này. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 2, say thuộc linh. Điều tương tự xảy ra cho đời sống thuộc linh, kẻ thù rất dễ cướp đi hay tiêu diệt những ai không tỉnh táo. Chúng ta nên tỉnh táo mà đánh trả nó bằng vũ khí của ân điển. Nhưng nếu chúng ta ở trong tình trạng say, chúng ta sẽ mất nhạy bén và nó có thể đánh bại chúng ta. Führer cảnh báo chúng ta rằng Satan đi rình mò tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Xem Führer nhất đoạn 5 câu 8. Nó nuốt người kiêu ngạo và những người để cho lo lắng đè nặng. Nhưng miếng mồi ngon nhất của nó chính là tín đồ nào say. Có phải Führer nói đến việc say rượu hay không? Có lẽ là vậy. Nhưng hơn thế nữa, ông nói đến những tín đồ say rượu của thế gian. Phần cuối của sách Khải Huyền, Giăng mô tả sự phán xét con đại dâm phụ, tức Babylon, một thiên sứ nói với ông. Một trong bảy thiên sứ đã bưng bảy bát ấy đến bảo tôi. Anh lại đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem cuộc phán xét con đại kỹ nữ ngự trên nhiều dòng nước. Các vua trên thế giới đã phạm tội tà dâm với nó, và các dân cư trên đất cũng say rượu vì gian dâm của nó. Trong Khải Huyền đoạn 17 câu 1 và câu 2. Có những quan điểm khác nhau về việc đại dâm phụ này tượng trưng cho ai. Có người nói đó là giáo hội công giáo, người khác tin là nói đến thành cổ Babylon, và người khác nữa tin nó là thành của La Mã hay là đế quốc La Mã. Cá nhân tôi tin đại dâm phụ là hệ thống tài chánh của thế gian. Lý do tôi tin là cái tên màu nhiệm viết trên trán, huyền nhiệm Babylon vĩ đại, mẹ của các kỹ nữ và những điều ghê tởm trên thế giới, trong Khải Huyền đoạn 17 câu 5. Các bản dịch khác dùng chữ gớm ghiếc. Tôi tin Babylon cổ, La Mã, đế quốc La Mã hay giáo hội công giáo không phải là mẹ của các kỹ nữ. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 10. Và chúng ta dễ dàng thay thế điều ác thay cho từ gớm ghiếc và kinh tởm, và nghĩa này hợp với nghĩa của câu. Không nên tranh cãi ở đây, nhưng chúng ta hãy xem xét. Vấn đề của tôi là cách của thế gian đã lôi cuốn các quan và sau đó làm cho người ta say. Để ý những lời của Giăng trong Khải Huyền ở đoạn trên, các cư dân trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. Một khi đã say bởi rượu lo lắng, giàu có và lạc thú thế gian rồi, người ta rất dễ bị kéo ra khỏi sự thân mật với thánh linh. Đây là một tình trạng rất lừa lọc. Vì một tín hữu bề ngoài ra vẻ tinh kính, trong khi đó lại say sưa với những ham muốn của thế gian, trong khi đánh mất sự nhạy bén thuộc linh, người đó rất dễ thành mục tiêu của sự trộm cướp, lừa dối, tiêu diệt hay thậm chí giết chết của kẻ thù. Tình trạng say sưa này mô tả đích xác những gì xảy ra cho vua Salomon. Ông khởi đầu thì tìm kiếm để biết sự khôn ngoan của Chúa, và Chúa ban nó cho ông, và chính khôn ngoan đó đã khiến Salomon đạt thành công lớn và của cải nhiều. Xem trong Ngôn đoạn 8 câu 11 cho đến 21. Tuy nhiên, sau một thời gian, vua Salomon trở nên say sưa với những lợi lộc của khôn ngoan và mất đi cái nhìn về Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông những thứ này. Ông say trong vui thú, tham dục và của cải của thế gian. Một khi đã say rồi, ông chắc hẳn làm những điều mà ông không bao giờ nghĩ tới khi còn tỉnh táo. Ông bắt đầu thờ các thần khác. Tôi hơi thắc mắc là Salomon lại làm trò bôi bác như thế, đặc biệt là sau khi ông đã thấy Chúa hai lần. Nhưng nếu bạn xem điều ông đã làm theo ánh sáng mà tôi đã mô tả ở trên, thì chuyện này dễ hiểu thôi. Khi đám bạn sinh viên của tôi hay tôi bị say bí tỉ rồi, chúng tôi đã làm nhiều điều chúng tôi chắc đã không làm khi còn tỉnh táo. Salomon cũng như vậy. Làm sao chúng ta giữ mình khỏi những ngu dại và cứ tỉnh táo? Câu trả lời là liên tục đói khát Chúa. Đấng thật sự làm thỏa mãn chúng ta. Phaolô viết, đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh, trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Tôi tin ông không nói đến rượu chè ở đây, mà nói đến bất cứ thứ gì làm cho chúng ta say và làm yếu đi sự tập trung của chúng ta nơi đường lối của Chúa. Nó có thể là quá say sưa làm ăn, say sưa theo gái hay theo trai, say sưa thể thao, vui thú hay bạn bè nào đó. Ôi, danh sách thì còn rất là dài. Những hoạt động như thế này tự thân nó không hề xấu, vì chúng ta biết Chúa ban cho chúng ta mọi sự để vui hưởng trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 17. Thật lành mạnh khi tận hưởng sự giải trí thánh sạch, tranh tài thể thao, ăn uống, vẻ đẹp thiên nhiên và thành quả của kỹ thuật. Nhưng nếu chúng ta quá say sưa và tìm thấy sự thỏa mãn từ những hoạt động này thay vì từ chính Chúa, nó sẽ trở thành thứ mà chúng ta nghiện. Chúa Giê-xu phải là tình yêu và niềm đam mê đầu tiên của chúng ta. Chúng ta chỉ say Thánh Linh mà thôi. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 3, phải kiểm tra định kỳ. Để cứ tỉnh táo, ngăn cản không cho những điều thế gian làm cho chúng ta suy yếu và say sưa, mỗi con cái Chúa nên kiểm tra định kỳ. Chúng ta phải thành thật tự hỏi mình, tôi đói khát điều gì? Đừng giả đò về điều này. Hãy hết sức thành thật. Bạn thấy mình cứ nghĩ về điều gì lúc rảnh rỗi, điều gì cứ liên tục hấp dẫn suy nghĩ và hành động của bạn. Nếu đó là trò chơi bóng đá, thì bạn đã quá say sưa nhiều với những câu lạc bộ bóng đá này rồi. Bây giờ thì nó không còn là thưởng thức mà là say mê. Có phải bạn mê trai hay mê gái không? Có phải việc kiếm tiền chiếm lấy đầu óc của bạn không? Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra điều gì làm bạn say. Vì lý do này chúng ta được dạy phải học, phải đọc và phải để ý và suy gẫm lời Chúa. Bạn uống thứ gì nhiều nhất, bạn sẽ khát thứ đó. Cái gì bạn ăn nhiều nhất, chính là bạn sẽ thèm ăn nhất. Tôi nhớ hồi còn học trung học, nhìn thấy vị huấn luyện viên môn quần vợt của tôi nghiện nước ngọt Coca-Cola. Ông bắt đầu uống 1-2 lon mỗi ngày. Điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc ông thèm Coca-Cola nhiều đến độ ông uống cả một két nước ngọt mỗi ngày. Tôi nhớ mở tủ lạnh của ông ra và thấy 2-3 két nước ngọt Coca, và ngoài tủ lạnh ra còn thêm mấy két để ngoài nữa. Tôi đã thấy những người khác trở nên béo phì và sức khỏe họ có vấn đề vì họ uống quá nhiều nước giải khát. Lúc mới tin Chúa, tôi biết thân thể tôi là đền thờ của Chúa và tôi chịu trách nhiệm phải quản lý thân thể tôi cách đúng đắn. Tôi không còn muốn uống vào những chất có chứa trong nước ngọt, nên tôi quyết định không uống nước ngọt nữa. Điều này không dễ. Tôi thấy mình thèm những thức uống này. Tôi phải từ chối một thời gian. Chúa Giê-xu bảo chúng ta, nếu ai muốn theo ta, người đó phải từ bỏ mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24, để phá vỡ thói quen say sưa, chúng ta phải từ bỏ những thứ mà mình thèm muốn. Tôi học thay thế nước ngọt bằng thứ nước lành mạnh hơn. Tôi uống nước lọc kèm với chanh. Trước đây tôi không thấy khát nước, tôi thèm nước ngọt. Nhưng tôi buộc mình để uống hơn nửa lít nước mỗi ngày. Trong vài tháng, tôi không còn thèm nước ngọt nữa. Ngày nay tôi không còn thèm nước ngọt nữa. Ngày nay tôi thèm nước. Với lời Chúa cũng như vậy. Lời Chúa Giê-xu là thần linh và sự sống và lẽ thật. Để đốt nóng niềm đam mê đối với lời Chúa, đôi khi chúng ta phải từ bỏ mình vì những thèm muốn và khao khát của chúng ta đã bị dẫn sai chỗ trước đó. Chẳng hạn, nếu tôi thấy TV lôi cuốn suy nghĩ và thời gian của tôi, thì tôi nên kiêng TV. Tôi nên ngừng xem TV một thời gian và thay thế vào đó bằng cách để thì giờ nhiều với Chúa và lời của Ngài. Một số sự kiêng ăn ý nghĩa, hiệu quả mà tôi kiêng ăn không phải là kiêng thức ăn mà là kiêng xem TV. Khi chúng ta đổ đầy chính mình bằng lời Ngài và vâng theo, khi chúng ta đầu tư thời gian chất lượng trong sự cầu nguyện và vâng theo sự chỉ dẫn, chúng ta sẽ đầy dẫy Thánh Linh. Sự say sưa hay nghiện ngập của Babylon sẽ không kiểm soát chúng ta. Người ta có thể nghĩ chúng ta lạ đời, Nhưng chúng ta đã thay đổi thói quen ăn uống. Bây giờ chúng ta sẽ thèm một thứ rượu thiêng mà thật sự làm cho chúng ta thỏa mãn, thêm sức và sung sức. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn, đưa ra những quyết định đúng và dễ nhận ra kẻ thù khi nó tìm cách ăn nuốt. Satan không thể đánh bại một tín hữu có tâm trí tỉnh táo vì chúng ta biết và công bố những lời hứa giao ước của Chúa. Chúng ta phải tỉnh thức và nghiêm túc. Chúng ta phải trang bị và sẵn sàng cho cuộc chiến thuộc linh. Không nao sờn chương 12 tiết độ và tỉnh thức phần 4 hãy tỉnh thức. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Phi-e-rơ dạy trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5 cho đến câu 9. Bạn không thể tỉnh thức mà trước hết không tiết độ. Nhưng sự tiết độ không nhất thiết là có cả tỉnh thức trong đó. Tỉnh thức là hành động của ý chí, của một tín hữu có tâm trí tỉnh táo. Để bàn thêm, chúng ta sẽ định nghĩa từ tỉnh thức, nghĩa là canh chừng hiểm nguy hay khó khăn có thể xảy ra. Và một định nghĩa khác là luôn tỉnh thức và canh chừng, thức canh không ngủ. Những định nghĩa này mô tả tình trạng của tất cả các môn đồ Chúa. Sự tỉnh thức là một yếu tố quan trọng, bắt buộc trong việc trang bị. Vài chương trước chúng ta đã nói sơ đến về cuộc sống tại Đức Quốc xã thời Hitler. Như một người Do Thái khôn ngoan sẽ canh chừng trong những năm tháng khủng khiếp đó, thì một tín hữu cũng phải canh chừng mỗi giây phút trong ngày. Nguy hiểm đang vây quanh chúng ta vì ma quỷ luôn rình mò xung quanh tìm người nào nó có thể nuốt. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa Đức Quốc xã và thế gian hiện tại. Người Do Thái không có quyền trên Hitler, nhưng chúng ta có quyền trên kẻ thù. Kẻ thù chỉ cai trị thế gian, nhưng nó không cai trị chúng ta. Nhưng nó sẽ khiêu chiến không ngừng và nếu chúng ta cho phép, nó sẽ nuốt. Vì lý do này, sứ đồ Phao-lô khuyên bạn và tôi hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 2. Cách chủ yếu để luôn tỉnh thức là qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện mở mắt chúng ta nhìn thấy lĩnh vực thuộc linh, khiến cho chúng ta nhìn thấy xuyên qua tự nhiên và phát hiện những hiểm nguy và tấn công trước khi những điều này lộ diện trong thế giới tự nhiên. Lẽ thật này được minh họa rõ nét qua cảnh buổi tối trước khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Trong lúc lễ vượt qua, Chúa Giê-xu biết trong tâm linh Ngài rằng Ngài sắp đối diện với sự thử thách cam go. Không có gì khác thường, tất cả đều có vẻ an bình và ổn thỏa. Nhưng Ngài ý thức rõ những thứ làm cho say sưa. Sau lễ, Ngài đem các môn đồ đến một nơi Ngài thích để cầu nguyện, vườn Gethsemane. Tại đó, Ngài chia sẻ với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng: "Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy." Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 38, để ý rằng Chúa nói cụ thể tỉnh thức với Thầy. Một trong những định nghĩa của tỉnh thức là canh chừng cẩn thận hiểm nguy. Chúa Giê-xu đã tỉnh thức và thức canh, nhưng Ngài cũng ý thức rõ rằng các môn đồ Ngài không nhạy bén với những dấu hiệu cảnh báo về hiểm nguy cận kề nên họ bỏ qua. Chúa Giê-xu nói linh hồn Ngài đau buồn và trong lời này ẩn chứa một bí quyết để cứu tỉnh thức, đó là cầu nguyện. Duy trì đời sống cầu nguyện liên tục khiến linh hồn bạn sẽ phát hiện những diễn tiến xảy ra trong lĩnh vực thuộc thế giới thuộc linh. Lúc đó, chúng ta có cơ hội nhận ra những cảnh báo, giải nghĩa nó và hành động thích ứng. Đây là điểm quan trọng để đi trước kẻ thù. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 5, dấu hiệu cảnh báo. Trong những năm đầu lấy nhau, vợ và tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Cả hai chúng tôi đều là tân tín hữu và xuất thân từ gia đình đã gặp nhiều khó khăn suốt nhiều thế hệ. Về phía gia đình vợ tôi thì cả một tiểu sử xung đột, ly dị và hôn nhân phức tạp. Satan không muốn từ bỏ thành lũy mà nó đã xây trong gia đình này trong nhiều năm, nên vợ tôi và tôi trải qua nhiều sự tấn công trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi để ít nhất một giờ và đôi khi tới 2 giờ cầu nguyện mỗi ngày. Và kết quả là tôi rất nhạy với lĩnh vực thuộc linh. Cứ theo định kỳ, có một nỗi buồn áp đảo con người tôi. Một hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi cho tôi biết có gì đó trục trặc. Không dễ để mô tả, nhưng nó giống như điều gì đó gặm nhấm và gây khó chịu trong lòng. Có thể mô tả là một nỗi buồn nào đó ở trong lòng. Khi việc này xuất hiện lần đầu, tôi không biết tại sao chuyện này xảy ra. Thường thì mọi chuyện dường như suôn sẻ và không có dấu hiệu bên ngoài nào về nguy hiểm. Vợ tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Không may thay, vài lần đầu khi nỗi buồn đến với tôi bỏ qua. Nhưng mỗi khi như vậy, chỉ trong vòng vài giờ, dường như cả địa ngục tấn công hôn nhân chúng tôi cãi nhau, gây chiến và nói những lời mà mất nhiều ngày, nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng mới hàn gắn lại. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra kiểu tấn công lặp đi lặp lại như thế này, nên tôi bắt đầu thực hành việc này. Bất cứ khi nào cái cảm giác buồn rầu đến với linh hồn tôi, cho dù bên ngoài có tốt đẹp, tôi bỏ qua ngay và cầu nguyện tha thiết cho hôn nhân tôi. Đúng vậy. Ma quỷ vẫn tấn công, nhưng vì tôi chống cự quyết liệt nó trong sự cầu nguyện trước, sự tấn công của nó giảm xuống nhanh và không còn là cơn ác mộng nữa. Ngày nay, kẻ thù không tấn công chúng tôi dễ dàng hay chớp nhoáng nữa. Chúng tôi tin nó ngán ngẩm vì bị gươm của Thánh Linh đánh tả tơi. Mỗi khi nó dự tính tấn công, đừng hiểu lầm tôi, vợ và tôi vẫn phải tỉnh thức. Chúng tôi không thể tự mãn hay không canh chừng. Chúng tôi vẫn phải luôn ý thức và cầu nguyện chống cự kẻ thù, nhưng không thường như lúc chúng tôi mới lấy nhau. Bài học hay mà chúng tôi học được từ những tranh chiến này là nhận ra những tín hiệu cảnh báo về sự tấn công sắp xảy ra của kẻ thù. Bây giờ chúng tôi ý thức tầm quan trọng của việc duy trì sự tỉnh thức trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, phát hiện nỗi buồn mỗi khi xuất hiện trong lòng trước khi có sự tấn công về tài chánh, sức khỏe hay là mối quan hệ và chức vụ của chúng tôi. Ta đã học cầu xin Thánh Linh giúp tôi, vì tôi thường không biết cách để cầu nguyện cụ thể khi biết trước những cảnh báo. Ngài giúp tôi, và Ngài sẽ làm tương tự cho bạn. Ngài ở về phía bạn, Ngài sẽ giúp bạn nếu bạn đầu phục Ngài. Lời Chúa hứa, tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được. Đấng xét thấu lòng dạ con người biết ý tưởng của Đức Thánh Linh vì Ngài cầu nguyện thay cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời trong Roma đoạn 8 câu 26 cho đến câu 27. Những lời rên xiết này là những nỗi buồn mà chúng ta kinh nghiệm sâu xa trong linh hồn chúng ta. Như Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm tại vườn Gethsemane trong đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh. Một khi chúng ta nhận ra nỗi buồn, chúng ta phải phản ứng. Chúng ta có thể chọn không tỉnh thức, uể oải và dập tắt nỗi buồn bằng cách phớt lờ nhiều lần hay đè nén nó. Hoặc là chúng ta tỉnh thức và đầu phục Thánh Linh của Chúa. Mục tiêu của Thánh Linh là đem chúng ta đi vượt qua những lời rên xiết và ban cho chúng ta lời nói đặc biệt để xử lý tình huống sắp xảy ra. Phao-lô viết, tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 15. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 6, thức canh và cầu nguyện. Tại vườn Gethsemane, sau khi Chúa Giê-xu báo cho các môn đồ Ngài biết về nỗi buồn bực sâu thẳm hay những lời rên xiết trong linh hồn Ngài, Ngài truyền bảo họ, hãy ở đây thức canh với ta, trong Ma-thi-ơ, đoạn 26, câu 38. Sau đó, Ngài tách ba môn đồ để cùng đi với Ngài vào vườn, nơi mà Ngài cầu nguyện một giờ. Khi Ngài quay lại, Ngài thấy họ ngủ. Ngủ? Tại sao họ lại ngủ? Có phải khuya lắm không? Có phải họ mệt đường sau một ngày dài không? Có phải họ ăn quá nhiều tại lễ vượt qua hay không? Sách Phúc Âm Luca kể chính xác tại sao họ ngủ. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. Trong đoạn 22 câu 45, họ cũng sắp bị tấn công nên họ kinh nghiệm nỗi buồn tương tự như nỗi buồn của Chúa Giê-xu. Tại lễ vượt qua, Phi-e-rơ can đảm tuyên bố rằng ông thà chết chứ không chối Chúa. Phi-e-rơ tin bởi sức riêng rằng ông sẽ cứ can trường vững vàng cho đến cuối cùng. Các môn đồ khác cũng tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết Ngài không chỉ sắp bị thử thách cam go về lòng trung thành với cha Ngài, nhưng mà các môn đồ Ngài cũng bị thử thách về lòng trung thành của họ đối với Ngài. Hãy nghe Chúa Giêsu nói với môn đồ đang ngủ của Ngài như thế nào nha. Ngài trở lại với ba môn đệ, thấy họ đang ngủ, Ngài nói cùng Phêrô: "Vậy các con không thể thức nổi với thầy một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì mong muốn, nhưng thể xác lại yếu đuối." Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 40 và 41. Một lần nữa, đây là chìa khóa để chúng ta biết là chúng ta vẫn còn kiên định vâng lời Chúa hay chỉ là ước muốn chóng qua. Chúng ta sẽ được mạnh mẽ qua việc tỉnh thức hay là thức canh và cầu nguyện. Jude viết: "Nhưng anh chị em yêu dấu, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh, hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh." Đó là ở trong câu 20. Cầu nguyện làm cho xác thịt chúng ta im tiếng và gây dựng con người bề trong của chúng ta. Xác thịt thì yếu đuối, nó sẽ tìm con đường ít bị chống đối mà thường là con đường sai. Xác thịt không muốn chèo ngược dòng đời. Ngược lại, cầu nguyện gây dựng sức mạnh bề trong để vượt thắng ham muốn của xác thịt. Nó giữ chúng ta khỏi nản lòng. Chúa Giêsu tuyên bố, con người phải cầu nguyện, chớ hề nản lòng, trong Luca đoạn 18 câu 1. Nói cách khác, chúng ta sẽ nản lòng nếu chúng ta không cầu nguyện, đặc biệt trong những lúc buồn rầu, rên xiết đến với chúng ta. Nản lòng là điều xảy ra với các môn đồ đêm hôm đó tại vườn. Những môn đồ đã ngủ khi mà đáng lý ra họ phải cầu nguyện. Họ không tỉnh thức về mối nguy hiểm cận kề. Họ không tỉnh thức, họ trở nên uể oải. Ngày nay, bạn và tôi có những cách khác dập tắt hay đè nén những cảnh báo của Thánh Linh. Chúng ta mở TV, lướt web, nhắn tin bạn bè hay kiểm tra Facebook, hay đến tủ lạnh để nuôi cho cái xác thịt của chúng ta. Chúng ta trở nên ít nhạy bén với sự dẫn dắt và cảnh báo của Thánh Linh. Hậu quả là chúng ta đánh mất khả năng đứng vững cách mạnh mẽ qua những thử thách. Chúng ta đánh mất sức mạnh can trường mà đã ban cho chúng ta cách miễn phí qua ân điển Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đồ thân cận Ngài và truyền họ hãy thức canh và cầu nguyện e các con sa vào trước cám dỗ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41. Ngài đi một đoạn và cầu nguyện thêm một giờ nữa, rồi quay lại, thấy họ ngủ nữa. Lần này, Ngài không đánh thức và cảnh báo họ. Họ phải chọn thôi. Nhiều khi Chúa cảnh báo chúng ta một lần, có lẽ là hai lần. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua lời cảnh báo lần đầu của Ngài, thì Ngài vẫn im lặng cho đến khi chúng ta ăn năn. Khi hoạn nạn ập đến chúng ta, chúng ta sẽ bối rối tự hỏi, Chúa ơi, Ngài ở đâu đây? Ngài đã cảnh báo chúng ta nhưng chúng ta không lắng nghe. Chúa Giêsu trở lại cùng một nơi không cách xa chỗ các môn đồ đang ngủ và Ngài cầu nguyện thêm một giờ nữa. Khi Ngài cầu nguyện xong, họ vẫn ngủ. Và đó là khi Giuđa, kẻ phản bội và lính canh của tòa công hội đến khu vườn và bắt Chúa Giêsu. Không nao sờn, chương 12, tiết độ và tỉnh thức, phần 7, khác biệt giữa thành công và thất bại. Chúa Giêsu đã thành công trong sứ mạng phi thường của ân điển bằng cách duy trì sự tiết độ, tỉnh thức trong cầu nguyện và vững vàng không nao sờn cho đến cuối cùng. Ngược lại, các môn đồ bày tỏ ước ao muốn cứ vững vàng, họ nghĩ họ có thể làm được, nhưng họ không có sức. Như Chúa Giêsu đã tiên tri, mỗi người đều bị tấn công và thất bại. Tất cả môn đồ đều bỏ Ngài và chạy trốn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 56, Phi-e-rơ làm đúng như điều ông nói là ông không làm. Đó là ông chối Chúa. Nhưng Phi-e-rơ có một điều đáng khen. Ít ra là ông theo Chúa Giê-xu đến tận phòng xử án. Những người khác, ngoại trừ Giăng, lập tức chạy trốn khỏi vườn để được an thân. Có phải chúng ta thường nghe tín đồ có ý định tốt, nhưng sau đó thấy họ không đủ sức làm những gì họ nói phải không? Tại sao có chuyện này? Vì như các môn đồ tại vườn, họ không tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Tâm linh thì muốn nhưng xác thịt thì yếu đuối. Chính do không được trang bị thích hợp nên khiến họ không đạt đến được mục đích ước ao. Ai viết lời khích lệ hãy trang bị chính mình tốt hơn là Führer. Vào cái đêm định mệnh đó, lời nói của ông rất can đảm nhưng hành động của ông thì thất đảm. Chúa Giêsu đã báo trước cho ông cách rõ ràng: Simon, Simon, Satan đòi sàng sảy con như lúa mì. Trong Luca đoạn 22 câu 31. Nhưng Phi-e-rơ và các môn đồ khác thiếu đi sức mạnh can trường cần thiết để đứng vững mạnh mẽ suốt đêm đó. Vì thế, sau này trong cuộc đời ông cảnh báo bạn và tôi hãy trang bị chính mình để kết thúc tốt đẹp, dẫu đó là một buổi tối, một giai đoạn hay cả một đời. Việc trang bị chính mình cho cuộc chiến bao gồm việc duy trì sự tiết độ và tỉnh thức. Chúng ta không cho phép những dụ dỗ của đời này làm tắc liệm đi quyết tâm của chúng ta hay là mất đi lòng tận hiến để sống giống Chúa trong mọi sự. Và chúng ta phải tỉnh thức, canh chừng luôn luôn. Vì nếu chúng ta không kiên trì canh chừng, ma quỷ, kẻ tìm cách ăn nuốt chúng ta sẽ tàn phá.